đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý vị. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa qua tôi tớ của Ngài là Mục sư Dương Quốc Tùng.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con trên trời, chúng con cầu xin Chúa ban ơn trên lời của Ngài. Cầu xin Chúa đổ thần của Chúa trên lời của Ngài. Cầu xin Chúa cho chúng con có lỗ tai thiêng liêng để nghe lời của Ngài. Và cầu xin Chúa cho chúng con hạ mình ở trước mặt Chúa để tiếp nhận lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Quý vị nghĩ rằng sức mạnh nào là sức mạnh lớn nhất ở trên thế giới của chúng ta? Vào lúc 5 giờ sáng ngày 16 tây tháng 7 năm 1945, bầu trời ở phía bắc của tiểu bang New Mexico rực sáng lên như là ở giữa trưa. Mới 5 giờ sáng và giống như là sống sáng ngay giữa trưa, cái ánh chớp đó lòa ra và bắt đầu cho thời đại nguyên tử. Một trái banh lửa nguyên tử dâng cao với tốc độ 360 feet hay là 120 thước một giây bay lên trời. Lúc đầu là màu cam, rồi màu đỏ rực, rồi màu đỏ sậm, rồi sau đó màu đen, và cuộn tròn dâng lên một cái hình nấm kết tụ ở độ cao 30.000 feet ở trên bầu trời, hay là 10.000 thước. Mặt đất nơi cái trái bom nguyên tử đó nổ, tất cả đều bị đốt cháy trở thành thủy tinh màu xanh lá cây. Và 21 ngày sau, ở trên một chiếc máy bay B-29, một trái bom nguyên tử được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, năm 1945. Sáu năm sau, vào ngày 20 tháng 12 năm 1951, tại thành phố Arco, Idaho, tiểu bang Idaho, miền Bắc nước Mỹ, tháng 12, bầu trời lúc bây giờ vẫn còn đen tối, đột nhiên trở nên sáng loà ở trên thành phố đó. Tuy không sáng đến cái độ giống như quả bom vụ thử bom nguyên tử ở tại New Mexico, nhưng cũng sáng ngời. Và năng lực nguyên tử ở tại thành phố Arco này bây giờ đã được sản xuất để thắp sáng những bóng đèn chiếu sáng ở trên khắp thành phố đó. Và cho đến ngày hôm nay, 20% số năng lượng dùng ở tại Hoa Kỳ này đến từ nguyên tử, cùng với những nguyên tử, với những âm điện tử, dương điện tử, với những phản ứng vật lý đưa ra một nguồn năng lượng khủng khiếp. Một bên là bom nguyên tử để hủy diệt, một bên để phục vụ, một bên để đốt cháy, một bên để sưởi ấm, một bên để tàn sát, một bên để xây dựng. Quý vị, mở Kinh Thánh với tôi để coi rằng cái sức mạnh nào có thể mạnh hơn sức mạnh của nguyên tử. Và chúng ta có thể sử dụng sức mạnh đó hoặc là xây dựng, hoặc là hủy diệt, hoặc là đem lại sự ấm áp, hoặc là đem lại sự tàn phá. Quý vị mở với tôi trong sách Gia Cơ đoạn 3 câu 1 cho đến câu số 12. Gia Cơ đoạn 3 câu 1 đến câu thứ 12 để coi Kinh Thánh nói như thế nào. Hỡi anh em, ở trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xác đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu ai không vấp phạm ở trong lời nói mình, ấy là một người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hầm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình nên mới sai khiến cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi, thay kệ một cái bánh lái rất nhỏ cũng đủ cải bác nó tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa là nơi đô hội của tội ác, ở giữa các quan thể của chúng ta làm ô hế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi người ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó người ta rủa sả loài chúng ta, rủa sả loài người là loài dựng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa sả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ là một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa, quý vị. Các nhà thống kê cho biết rằng chúng ta dành 1/5 đời người của chúng ta, 1/5 đời người của chúng ta để nói. Một đời người sống 100 năm, 1/5 là bao nhiêu năm? 20 năm để nói. Mỗi người trung bình nói mỗi ngày khoảng 30 mẫu đối thoại. Và số lượng chữ trong vòng cả đời người đó có thể kết tụ trở lại thành 66 quyển sách, và mỗi quyển dài 800 trang. Quý vị biết số chữ mà chúng ta nói như thế nào không? Khi chúng ta đến bị bệnh, chúng ta đến văn phòng của bác sĩ để khám bệnh, bác sĩ bảo chúng ta làm gì? Lẹ lưỡi ra. Có phải vậy không? Lè lưỡi ra. Tại sao bác sĩ mình bị bệnh tới gặp bác sĩ và bác sĩ bảo lè lưỡi ra? Bác sĩ khám lưỡi, tại vì lưỡi bày tỏ cái gì đó, sức khỏe ở trong cơ thể của chúng ta. Và quý vị, đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, cái sức mạnh của cái lưỡi, sức mạnh của lời nói vô cùng mãnh liệt, vô cùng khủng khiếp, chúng ta không thể nào tưởng được. Và chúng ta rút ra 3 bài học. Chúa muốn chúng ta phải dùng lời nói của mình như thế nào? Trong cái đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc của sách Gia Cơ, 3 bài học. Bài học thứ nhất, chúng ta đọc lại từ câu 1 cho đến câu số 4. Chúa muốn nói điều gì? Câu 1 đến câu số 4: Hỡi anh em, ở trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy. Trước khi Chúa nói đến cái lưỡi, khi Chúa bắt đầu nói đến cái lưỡi, Chúa nói đến điều gì trước hết? Người làm thầy. Làm thầy nghĩa là sao? Làm thầy nghĩa là người dạy dỗ. Người thầy nghĩa là sao? Là người hướng dẫn. Làm thầy nghĩa là sao? Là người chỉ đường. Làm thầy nghĩa là sao? Là người cố vấn cho người ta. Ảnh hưởng trên người ta lời nói rất là nhiều. Và Chúa khi nói đến, Kinh Thánh nói đến cái lưỡi, sức mạnh của cái lưỡi, Kinh Thánh dùng hình ảnh đầu tiên là người làm thầy. Quý vị, đọc tiếp theo với tôi. Vì biết như vậy mình sẽ chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Hỡi người làm thầy, Trong anh em chưa có ai tự lập, đừng có nhiều người tự lập làm thầy, tức là tự mình đưa lên làm thầy. Tại vì sao? Mình phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Mình sẽ bị xét đoán nặng hơn. Người làm thầy ảnh hưởng đến những người nghe. Mà người làm thầy mà tự lập, mà nói bậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Và Chúa sẽ xét đoán những người làm thầy mạnh hơn. Cho nên điều đầu tiên mà cái Thánh muốn dạy chúng ta trong lời nói là chúng ta phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Chúng ta phải chịu trách nhiệm lời nói của mình vì chúng ta sẽ bị xét đoán. Đọc tiếp với tôi. Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm, nhưng ai không vấp phạm trong lời nói mình ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Ông thầy mà biết kiểm soát thì ông thầy nó sẽ hướng dẫn người ta đi đúng. Mà ông thầy đứng lên không biết kiểm soát mà nói bậy thì sẽ chết hết tất cả mọi người. Chúng ta tra hàm thiết Kinh Thánh nói tiếp. Không phải thầy không, thầy có ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa và điều khiển luôn cả được con ngựa. Và sau đó làm gì nữa? Một cái tàu to lớn khổng lồ nhưng một cái bánh lái nhỏ có thể điều khiển được. Cho nên nói một cách khác, cái người làm thầy cũng giống như cái hàm thiết, cũng giống như cái bánh lái điều khiển tất cả những người nghe. Cho nên những người làm thầy phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Nói như vậy có phải là những người không làm thầy không chịu trách nhiệm không? Tất cả mọi người, quý vị, tất cả mọi người, lời nói của người nào cũng đều ảnh hưởng ở trên người nghe hết. Quý vị có nói rằng chỉ có ông thầy giáo, chỉ có người đứng giảng, chỉ có mục sư, chỉ có linh mục mới có thể ảnh hưởng người ta, phải không? Tất cả mọi người đều ảnh hưởng trên người nghe hết. Ai nói cũng đều ảnh hưởng trên người nghe hết. Nhưng mà những lời nói của những người làm thầy, những người hướng dẫn, những người giáo sư, những người giảng sư, những người linh mục, đó là có ảnh hưởng lớn nhất, ảnh hưởng nhiều nhất. Cho nên coi chừng. Kinh Thánh cảnh cáo rằng chớ tự lập làm thầy vì trách nhiệm rất là lớn. Đừng ham muốn bừa bãi vô ý thức. Phải biết rõ ràng điều mình muốn nói, hiểu cho thấu đáo điều mình muốn nói. Còn không thì coi chừng, chúng ta sẽ bị xét đoán rất là nặng nề. Tại vì sao? Người bình thường đã ảnh hưởng, nói đã ảnh hưởng trên người nghe rồi, huống hồ chi người làm thầy. Quý vị thấy vai trò của tôi đứng giảng đây, mà giảng trên truyền hình, truyền thanh, giảng internet, quý vị biết ảnh hưởng như thế nào không? Mà nếu tôi không cẩn thận, tôi không chịu trách nhiệm với lời nói của tôi, thì chuyện gì xảy ra cho người nghe? Và sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Cho nên những người đứng giảng, những người đứng dạy, những người đưa hướng dẫn người khác, cố vấn người khác, phải cẩn thận. Cái lưỡi là một vật rất nhỏ, chỉ có khoảng 2 ounce hay 50 gram. Nhưng mà cái lưỡi có thể đem lại sự sống và đem lại sự chết cho người nghe. Cái lưỡi có thể làm nước mắt nhà tan. Cái lưỡi có thể làm cho gia đình đổ vỡ, hội thánh đổ vỡ, cộng đồng điêu tàn, xã hội gây ra chiến tranh bởi cái lưỡi. Và cũng cái lưỡi đem lại hòa bình, đem lại niềm vui, đem lại hạnh phúc bởi cái lưỡi. Quý vị biết một viên đạn giết một mạng người, một trái bom giết hàng ngàn người, nhưng một tư tưởng sai lầm giết bao nhiêu người? Giết cả một thế hệ, quý vị thấy không? Hitler với quyển sách Mein Kampf, người ta nói rằng cứ mỗi 100, mỗi chữ mà Hitler viết ở trong quyển sách Mein Kampf của mình về Đức Quốc xã là có 125 mạng người bị giết ở trong đề nghị thế chiến, cứ mỗi chữ như vậy. Quý vị thấy Karl Marx viết ra chủ nghĩa cộng sản bao nhiêu người chết? Charles Darwin viết ra chủ thuyết tiến hóa bao nhiêu người mất linh hồn của mình? Một bác sĩ cho thuốc mà sai thì giết mấy người? Một bác sĩ mà cho thuốc sai giết mấy người? Giết một bệnh nhân. Một mục sư, một truyền đạo, một trưởng lão, một linh mục, một giám mục, một tổng giám mục mà dạy sai thì giết bao nhiêu linh hồn vào trong địa ngục? Có phải vậy không? Nguy hiểm vô cùng, phải không quý vị? Cho nên những người đứng dạy, đứng giảng phải có trách nhiệm. Và không phải chỉ những người đó không, mà tất cả mọi người ai nói đều cũng phải chịu trách nhiệm. Bởi vậy tôi nói với quý vị, tôi đọc tới đoạn Kinh Thánh này, Tôi suy nghĩ một điều, quý vị biết tôi suy nghĩ điều gì không? Có những người tôi không biết rằng học, đi học vài lần kinh thánh, vài cái seminar, đứng lên làm mục sư, đứng lên làm truyền đạo. Có những giáo hội, tự nhiên có một người thấy người đó, xong đặt tay, xong đó đứng lên làm mục sư để giảng dạy. Tôi không biết họ có ý thức họ làm cái gì hay không. Và giảng dạy sai lầm biết bao nhiêu người, đưa bao nhiêu linh hồn vào ở trong địa ngục. Họ có biết được trách nhiệm của họ hay không? Và tất cả những người mà tôi huấn luyện, tôi đều nói với họ rằng giảng dạy phải bắt đầu từ Kinh Thánh. Không thể nào bắt đầu bởi ý của mình rồi lấy Kinh Thánh hỗ trợ ý của mình, mà phải lấy từ Kinh Thánh, giải nghĩa Kinh Thánh, đem lời của Chúa ra để cho người ta hiểu lời Chúa, chứ không phải lấy ý của mình rồi lấy Kinh Thánh hỗ trợ cho ý của mình. Tôi luôn luôn nói như vậy, và tôi luôn luôn dặn rằng phải chịu trách nhiệm ở trước mặt Chúa. Tất cả những người giảng dạy, hướng dẫn các lớp học ở trong hội thánh, ở trong các hội thánh, nếu chúng ta không hiểu được lời của Chúa, chúng ta nghiên cứu cho kỹ, quý vị có thể hỏi. Nhưng mà không vững thì đừng đem cái ý của mình đưa ra, tại vì mình sẽ làm hư rất nhiều linh hồn. Trở lại với tôi, với vài câu kinh thánh, lập với tôi vài câu kinh thánh. Ê-sai đoạn 9 câu thứ 15. Những kẻ giác dân này làm cho họ đúng được. Những kẻ dẫn dắt dân chúng, dẫn dắt dân sự của Chúa làm cho họ đi đúng phải không? No, những kẻ dắt dân này làm cho họ sai lạc, tức là ông thầy dạy bậy, dạy sai. Người làm thầy, người tự lập làm thầy dạy sai, để cho dân sự của Chúa bị đi lạc. Còn những kẻ để cho người ta dắt cho mình như vậy, không bị gì hết. Tại vì ông thầy, ông dạy sai, ông giảng sai thì ông chịu trách nhiệm, có phải vậy không? Những người đi theo nghe thì cũng bị gì? Bị như thế nào? Những kẻ chịu dắt cũng bị giật luôn. Tại vì mình nghe bậy thì mình sẽ bị đi vào kết quả bậy, hậu quả bậy. Cho nên coi chừng. Ở trong sách Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu thứ 16, Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu thứ 16, Kinh Thánh nói sao? Ấy là điều mà người đã viết ở trong mọi bức thư, bởi về những sự đó, ở trong đó có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng cho mình. Những người nào giải nghĩa sai Kinh Thánh, họ sẽ bị điều gì? Bị hư mất. Mà họ hướng dẫn người khác, họ dạy lại sai, thì những người nghe cũng bị hư mất luôn. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Ở trong sách Matthew đoạn 12 câu 36 câu 37, Matthew đoạn 12 câu 36 câu 37, Kinh Thánh nói sao? Matthew đoạn 12 câu 36 câu 37: Vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà các ngươi sẽ được xưng là công bình, và cũng bởi lời nói mà các ngươi sẽ bị phạt. Quý vị, ai xưng ra? Ngày cuối cùng ai xưng ra lời nói của mình đây? Tất cả mọi người đều phải xưng lời nói của mình ra, những lời hư không mình đã nói, bởi lời nói mà mình được xưng là công bình, và bởi lời nói mà mình sẽ bị phạt. Và những người làm thầy sẽ càng chịu trách nhiệm càng nặng ở trước mặt Chúa. Tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, tại vì mình sẽ bị khai ra trước mặt Chúa. Nó tóm lại, Kinh Thánh muốn dạy ta, sách Gia-cơ muốn dạy chúng ta là mỗi người phải cẩn thận lời nói của mình, tại vì phải ý thức rằng lời nói ảnh hưởng trên người nghe, cho nên cẩn thận. Vì chúng ta sẽ phải khai trình ở trước mặt Chúa trong ngày Chúa phán xét. Bây giờ trở lại với tôi sách Gia-cơ. Sau đó Kinh Thánh nói gì nữa? Sau khi Kinh Thánh nói rằng những người làm thầy đưa ra thí dụ, những người làm thầy, cái bánh lái, cái hàm thiết để điều khiển. Đọc lại với tôi đoạn 3 câu số 5 cho đến câu số 8, sau đó Kinh Thánh làm cái điều gì? Câu 5 đến câu số 8, Kinh Thánh nói sao? Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lại. Một chút lửa đốt cháy cả cái rừng. Cái lưỡi cũng giống như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác, ở giữa các quan thể chúng ta làm cho ô uế như thế nào, cả mình đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy, hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được, và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó, ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc. Như người ở đây cái Thánh muốn nói gì? Cái lưỡi giống như lửa có thể thiêu đốt, là nơi đô hội của tội ác. Cho nên chúng ta cần phải kiểm soát lời nói của mình. Tại vì lời nói sẽ tiêu hủy, sẽ đốt cháy. Không phải đốt cháy mình không, mà đốt cháy những người nghe. Lời nói mà không kiểm soát, giống như lửa mà không kiểm soát sẽ làm gì? Đốt cháy hết. Lời nói cũng y hệt như vậy, nếu không kiểm soát sẽ đốt cháy tất cả mọi sự. Nếu mà bà đâu nói đó, muốn nói gì thì nói sao cũng được. Cẩn thận quý vị, dã thú có thể bị người ta, đã bị người ta huấn luyện được, lửa cũng có thể được người ta kiểm soát được, nhưng mà cái lưỡi Kinh Thánh nói sao? Không kiểm soát được. Quý vị có nghe đến cô nữ ca sĩ Karen Carpenter? Cô nữ ca sĩ Karen Carpenter cùng nổi tiếng với lại người anh của mình là Richard Carpenter, là một ca sĩ cùng với anh mình Richard, cả hai đều nổi tiếng. Và Carpenter, cô Karen chết năm cô 32 tuổi, sau nhiều năm tranh đấu với một cái chứng bệnh gọi là anorexia nervosa, tức là chứng bệnh gì? Disorder về vấn đề ăn uống. Tại vì sao vậy? Lúc nào cô cũng cho rằng mình mập, cho nên cô không dám ăn. Cho đến khi cô bị ốm tâm teo lòi xương ra ngoài, cô cũng vẫn cho rằng mình mập. Và cuối cùng cô phải chết vì heart failure. Người ta nói rằng tất cả chỉ khởi nguồn bởi một lời nói của một nhà phê bình. Khi phê bình về cô Karen, nói rằng đây là người em béo tròn của Richard. This is Richard's chubby sister. Chỉ có một lời nói, đây là người em béo tròn của Richard. Và cô Karen bây giờ bắt đầu nghe câu đó, cô nghi ngờ mình, nghĩ rằng mình là người mập, và cô bắt đầu không muốn ăn nữa để cho ốm đi. Và đến độ cô chết vì thiếu dinh dưỡng ở trong cơ thể, chỉ bởi một lời nói. Chỉ bởi một lời nói. Cho nên lần tới quý vị, lần tới khi chúng ta nói chuyện với con cái của chúng ta, hay bất cứ một người nào có làm điều gì sai, đừng có nói với con của mình rằng mày là đứa hư đốn, mày là đứa ngỗ nghịch, mày là đứa bất hiếu, mày là đứa hoang đàng xấu xa. Đừng đặt nhãn hiệu, đừng đặt nhãn hiệu labeling. Tại khi mình gọi như vậy, nó là hư đốn, chuyện gì xảy ra, nó sẽ sống hư đốn. Mày là đứa bất hiếu, nó sẽ sống bất hiếu. Mày là đứa không có sự khôn ngoan, hay là mình nói mày là một đứa ngu, thì nó sẽ nghĩ nó ngu. Mình chỉ có quyền nói rằng điều con làm là sai. Ba mẹ không muốn con làm điều đó, không muốn, ba mẹ không muốn con tiếp tục làm điều đó. Điều con làm là hư, con không được tiếp tục làm điều đó. Nhưng mình không thể gọi nó là đứa hư, mà chỉ nói đến hành động của nó. Còn nếu không, sẽ ảnh hưởng cả một đời của nó. Có một cậu bé khi sinh ra bị một cái birthmark, và cái dấu tiếng Việt mình là gì đó, cái bớt ở trên mặt, một nửa gương mặt của mình. Khi cậu bé sinh ra bị nguyên một nửa gương mặt bị như vậy, người cha, ba của cậu bé đó dạy dỗ từ khi nhỏ, nói với cậu bé: con biết không, con được cái Cái dấu đó là tại vì thiên sứ thương con lắm, thiên sứ hôn con mà một nửa mặt con. Và cái dấu đỏ như vậy vì thiên sứ thương con. Và cậu bé lớn lên, cậu bé lớn lên trở thành một thanh niên, trở thành một người lớn. Gương mặt của mình bị một nửa như vậy, cậu vẫn hãnh diện. Khi cậu nhìn những người xung quanh không có ai có hết, cậu nói tội nghiệp quá. Tại vì những người đó không được thiên sứ thương, trong khi mình được thiên sứ thương. Quý vị, nếu chuyện gì xảy ra đến người cha nói với cậu bé đó, con bị cái dấu như vậy xấu quá. Chuyện gì xảy ra cho tinh thần, cho tâm lý của cậu bé đó? Cho nên quý vị thấy ảnh hưởng lời nói không? Chúng ta cần phải làm gì? Kiểm soát. Ở trong một trường đại học Wisconsin, ở trong trường đó có một hội văn nam, hội văn của những văn sĩ người, sinh viên nam, gồm những nam sinh viên thông minh học giỏi. Và họ họp nhau, mỗi tuần họ gặp nhau để phê bình những bài văn họ viết ra. Họ đặt tên cho cái hội của họ là Strangler, tức là nhóm bóp cổ, siết cổ. Họ phê bình lẫn nhau về bài văn. Và khi họ phê bình, họ không có một chút gì xót thương hết. Họ dùng lời nói thay cho những cú đấm, thay cho những cú đá, thay cho những cú móc. Họ mổ xẻ bài viết lẫn nhau, không có một chút thương xót nào hết, như là họ mổ súc vật, không chừa là một chỗ nào hết. Cũng ở trong trường đại học Wisconsin, có một hội văn nữ. Họ tự gọi cái nhóm của họ là Strangler, tức là những nhóm lý sự cãi lý. Họ cũng gặp gỡ nhau mỗi tuần, họ phê bình xây dựng lẫn nhau, họ hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích nhau ở trong nghề văn của họ, và họ tìm những điều tốt để nói về văn của những người xung quanh. Và sau đó nhiều năm, những sinh viên nam sinh viên tốt nghiệp, những nữ sinh viên tốt nghiệp ở trong hội số tốt nghiệp, người ta theo dõi đúc kết trở lại kết quả chuyện gì xảy ra. Cái hội nam sinh viên là cái hội Strangler, cái hội mà bóp cổ, cái hội mà mổ văn mà không chút xót thương, người ta đúc kết lại không hề có một người nào sau này ra dám làm văn sĩ hết. Tại vì sao? Tại vì mổ nặng quá. Không có một người nào ra dám làm văn sĩ hết. Trong khi cái hội Strangler là cái hội nữ văn sĩ đó, nhiều người đã trở thành những văn sĩ nổi tiếng trên thế giới. Và trong đó có nữ văn sĩ Marjorie Keenan Rowling. Tại vì sao? Họ khuyến khích, nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau ở trong lời nói của họ. Cho nên quý vị, lần tới, trước khi chúng ta nói một điều gì, chúng ta nên hỏi những câu hỏi này. Điều mà tôi nói ra đây có thật hay không? Nếu mà tôi nói ra không thật thì tôi tốt hơn đừng nói. Điều mà tôi nói ra có thật hay không? Câu thứ hai, điều mà tôi sắp sửa nói ra đây có cần thiết hay không? Có xây dựng, có cần thiết cho người nghe hay không? Câu thứ ba, điều mà tôi nói ra đây có ích lợi cho người nghe hay không? Thứ tư, điều mà tôi nói ra đây tôi có được phép để nói ra hay không? Và câu thứ năm, tôi nói với mục đích để làm gì? Mục đích có trong sạch hay không? Xây dựng hay không? Chúng ta cần phải hỏi quý vị, con cái Chúa có cần tu không? Có cần tu không? Oh yes. Và con cái Chúa tu, cái tu đầu tiên là gì? Lời nói của mình. Đọc với tôi vài câu kinh thánh. Quý vị đọc với tôi vài câu kinh thánh Thi Thiên đoạn 34. Thi Thiên đoạn 34. Câu 11 cho cây con 15. Cho đến câu số 16. Hỡi các con, hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ta sẽ dạy các con điều gì? Sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Như thế nào là kính sợ Đức Giê-hô-va? Ai là người ưa thích sự sống và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Ai yêu đời sống của mình, ai muốn hưởng phước lành thì phải làm gì? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi nói sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi Sự ấy, mắt Đức Giê-hô-va sẽ đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ ác, đặng diệt kỷ niệm của chúng khỏi đất. Quý vị, ai kính sợ Chúa, ai yêu đời sống của mình, ai muốn đời sống mình lâu dài phước hạnh thì phải giữ điều gì? Lưỡi của mình, giữ môi của mình, tránh điều ác, làm điều lành, tìm kiếm sự hòa bình, nói sao để đem đến sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Quý vị biết không? Kiểm soát lời nói của mình. Đọc tiếp với tôi ở trong Gia Cơ đoạn 1. Đọc trở lại Gia Cơ đoạn 1 câu thứ 19. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải làm điều gì? Câu số 19, đoạn 1 câu thứ 19. Gia Cơ, hỡi anh em yêu dấu, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói và chậm giận. Rồi đọc qua câu số 26, Kinh Thánh nói sao? Nhược bạn có ai tưởng mình là người tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Quý vị, lời nói quan trọng không? Tất cả đức tin của chúng ta trở thành vô ích khi chúng ta không kiên giữ kiểm soát lời nói của mình. Quý vị, đọc tiếp với tôi câu nữa, Ephesians 4:29. Lật ngược lại, Ephesians 4:29. Đoạn 4:29. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi phải nói, thì hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đi. Quý vị, chúng ta phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Chúng ta phải kiểm soát lời nói của mình. Chúng ta phải cẩn thận lời nói của mình, vì chúng ta sẽ không ngờ được cái lời nói của mình ảnh hưởng đến người nghe như thế nào. Và chúng ta sẽ không ngờ được ở trong vai trò mình, càng là cha, là mẹ, là thầy, là mình còn ảnh hưởng nhiều ở trên người nghe như thế nào nữa, phải không? Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở trong lời nói chúng ta. Khi đáng nói lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đi. Nhiều câu thánh nữa, nhưng mà tôi nghĩ chừng đó đủ rồi. Chúng ta chỉ nhớ lời nói của chúng ta phải cẩn thận, tại vì đến ngày phán xét, tất cả mọi lời nói của mình sẽ được khai ra trước mặt Chúa. Bởi lời nói mình được xưng công bình, và bởi lời nói mình sẽ bị phạt. Ok, còn gì nữa? Trở lại với tôi sách Gia Cơ. Gì nữa? Sau đó Kinh Thánh nói như thế nào? Cái lời nói như thế nào? Câu số 9, đoạn 3 câu số 9 của sách Gia Cơ, đoạn 3 câu số 9, Kinh Thánh dạy sao? Bởi cái lưỡi chúng ta làm gì? Ngợi khen Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó mà chúng ta làm gì? Rủa xả loài người là loài dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và sau đó Kinh Thánh nói sao? Cùng một cái miệng không thể nào ra từ ngợi khen và rủa xả được, giống như một cái suối không thể ra nước ngọt và nước mặn được, cũng giống như một cái cây không thể nào ra trái ngọt và trái đắng được. Kinh Thánh muốn nói gì quý vị? Kinh Thánh muốn nói gì? Kinh Thánh muốn nói rằng lời nói của chúng ta phải có lập trường rõ ràng. Lời nói không thể nào gọi là con cái Chúa, không thể nào nói mà tôi gọi như vậy là nghĩa là sao? Tráo trở. Cảm ơn chữ, tôi tìm cái chữ đó hồi. Tráo trở. Lời nói của người tin Chúa phải giống như đinh đóng cột, phải thì nói phải, không thì nói không. Lập trường rõ ràng, đàng hoàng. Ở đây Kinh Thánh muốn nói điều gì? Kinh Thánh muốn nói rằng cùng một cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa mà chúng ta lại đi rủa xả loài người là loài do ai dựng nên? Do Chúa dựng nên. Quý vị, khi chúng ta rủa xả loài người, chúng ta tới với Chúa nói rằng Chúa ơi, con ngợi khen Chúa, con yêu mến Chúa là Chúa của con, rồi con xây ra người, con rủa xả người ta, tức là con đang làm gì đó? Không phải tôi đang rủa xả con người, mà tôi đang rủa ai? Rủa Chúa. Tức là một mặt chúng ta nói rằng Chúa ơi, con yêu Chúa, khi con xây lưng lại Chúa thì con làm gì? Con rủa ai? Rủa Chúa, tại vì ai là người dựng nên cái người đó? Chính là Chúa. Chẳng khác nào con yêu Chúa, Chúa là đấng toàn năng, Chúa làm mọi sự đều khôn ngoan, Chúa làm mọi sự đều tốt đẹp. Con xây qua con người, con rủa con người, tức là sao? Chúa làm Đắk Lắk, Chúa dựng nên cái người đó. Vậy có phải vậy không? Mình đang nói về con người, tức là mình đang nói về ai? Mình nói về Chúa, quý vị. Tôi có thể nói cái bài giảng này có thể đụng chạm chúng ta rất nhiều, quý vị không thích lắm, nhưng mà tôi không phải giảng cho quý vị không, mà tôi cũng giảng cho tôi. Đây là lời của Chúa, chúng ta cần phải nghe. Một suối nước không thể nào ra trùng chảy ra ngọt và nước đắng được. Một cái cây không thể nào ra hai loại trái trong đó được. Cái Thánh muốn nói với chúng ta rằng chúng ta không thể nào vừa khen và vừa chê. Trước mặt thì khen, sau lưng thì chê thì không được. Chúng ta không thể nào lúc trắng lúc đen được, lúc mưa lúc nắng được. Trước mặt thì chúng ta cổ võ, sau lưng thì chúng ta đá đạo thì không được. Trước mặt chúng ta vuốt, sau lưng chúng ta đâm, không được. Trước mặt chúng ta đồng ý, sau lưng chúng ta bất mãn, không được. Trước mặt chúng ta yes, sau lưng chúng ta no, không được. Chúng ta, Kinh Thánh muốn nói rằng lời nói chúng ta phải có lập trường rõ ràng, quý vị. Nếu mà tôi trước mặt quý vị tôi nói một đường, sau lưng tôi nói một ngã, quý vị biết được tôi như vậy, quý vị nghĩ con người tôi như thế nào? Quý vị có muốn tôi làm một sư của Hội Thánh không? Quý vị có muốn tôi đứng tiếp tục giảng dạy lời Chúa không? Nếu quý vị có một người bạn mà biết trước mặt nói một đường, sau lưng nói một ngã, quý vị có muốn tiếp tục có một người bạn như vậy không? Và Kinh Thánh dạy rằng chúng ta con cái Chúa phải nói thật. Chúng ta không thể nào hài lòng được. Có một cô bé tên là Elizabeth. Elizabeth, bữa hôm đó ba mình đang ngồi trên ghế. Elizabeth tới ngồi trên đùi ba mình, ôm cổ ba mình, choàng qua cổ ba mình, choàng qua vai ba mình, úp mặt ở trên vai của ba mình. Bà ơi, ba con thương ba quá, con thương ba nhiều lắm. Choàng cổ trên vai ba mình. Lúc đó có người anh đang chơi trong phòng. Elizabeth vừa nói với ba mình, ba ơi con thương ba lắm. Xong xem qua anh mình, lè cái lưỡi ra chọc anh này. Lúc bây giờ người mẹ đứng ở trong bếp nhìn ra. Người mẹ thấy như vậy, người mẹ mới la lên, Elizabeth, lấy tay con ra khỏi cổ ba con. Con thể nào vừa thương ba con mà vừa lè lưỡi chọc con trai của ba con được, phải không? Con thương ba con thì con phải thương ai? Anh của con, vì anh của con cũng là con của ba con. Hãy thương ba con là phải thương. Chúng ta không thể nào nói rằng con yêu Chúa mà vừa nói xấu vừa làm hại những người con của Chúa. Chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta yêu Chúa mà chúng ta làm hại những người cùng ngồi ở trong Hội Thánh là một đại gia đình được. Quý vị, tôi không nói đến những Hội Thánh khác, tôi đang nói đến ít nhất là trong Hội Thánh của mình ở đây, những người chúng ta gặp gỡ tay bắt mặt bừng anh em với nhau. Chúng ta không thể nào chúng ta yêu Chúa Cha chúng ta trên trời mà có thể đối xử với anh em của mình như vậy được, phải không? Vua Ngụy đem một người con gái đẹp dâng lên cho vua Kinh. Vua Kinh rất là yêu thích, yêu mấy người con gái đó, vì đó là cô gái đẹp. Bây giờ vợ của vua Kinh thấy vậy, là phu nhân của vua Kinh, bây giờ thấy vậy, thấy vua chồng mình yêu cô đó, cho nên người vợ cũng yêu luôn, người phu nhân cũng yêu luôn người con gái đó. Mua sắm đủ mọi thứ hết, chiều chuộng đủ mọi sự hết. Bây giờ vua Kinh thấy như vậy mới nói rằng, ô, khăn phu nhân vợ mình thấy trọng yêu tăng nhân, phu nhân cũng đem lòng yêu tăng nhân như vậy, thật là phu nhân là một người con có hiếu, một bầy tôi trung với vua. Phu nhân biết chắc đãi cô đó, cô người đẹp đó đủ mọi thứ hết, chiều đủ mọi thứ hết. Cho đến một ngày phu nhân biết chắc là nhà vua không nghĩ rằng mình là người ghen, cho nên phu nhân mới tới nói với tăng nhân người đẹp đó, nhà vua yêu mến nhà ngươi lắm, nhưng mà ghét cái mũi của nhà ngươi. Cho nên khi mà nhà ngươi mà gặp vua đó thì phải làm gì? Che mũi lại. Tăng nhân nghe như vậy làm theo. Mỗi lần gặp nhà vua che mũi lại. Nhà vua thấy vậy bằng hỏi phu nhân của mình là Trịnh Tu, tại sao vậy? Để tôi nói tôi không biết. Nhà vua cứ ép hỏi nữa hỏi nữa. Cuối cùng Trịnh Tu mới trả lời, tại vì tăng nhân, em nghe nói rằng tăng nhân nói nhà vua bệ hạ hôi lắm, cho nên phải che lại. Nhà vua nghe tới đó, chuyện gì xảy ra? Nổi giận lên, ra lệnh xéo mũi nó ngay cho ta. Trịnh Tu đã ra lệnh cho một vị quan đứng luôn luôn chờ bên cạnh nhà vua. Cho nên nhà vua vừa ra lệnh là làm gì? Xẻ mũi liền, chứ không để nhà vua đổi ý. Mà quý vị, một người đẹp mà bị xẻ mũi thì còn gì nữa, làm sao nhà vua yêu được nữa? Chúa không muốn chúng ta như vậy. Ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 37 câu 38, Matthew đoạn 5 câu 37 câu 38, câu 37, câu 37, đoạn 5 câu 7: xong ngươi phải nói rằng phải thì nói, phải, không thì nói không. Còn những điều mà người ta nói thêm mà không đúng sự thật là do đâu? Do ma quỷ, do quỷ dữ. Quý vị, ai là người nói dối lần đầu tiên? Kẻ thấy nói ai? Ai là cha của sự nói dối? Là Satan. Mà mỗi lần mình nói mà không đúng sự thật, mình cứ yes, yes, no, no gì cũng được hết. Một là yes, hai là no. Mà cứ yes, yes, no, no, phải, không, phải, không, phọt là phải, hai là không. Mà mình cứ lạng hoạng đó là mình thuộc về ai? Con của ma quỷ. Và coi chừng có ma quỷ ở trong lòng mình. Quý vị, đọc lại với tôi, đọc tới tôi câu đoạn 12, Matthew đoạn 12. Matthew đoạn 12. Matthew đoạn 12 câu 33. Câu 33 trở đi. Matthew đoạn 12 câu 33 trở đi. Bởi vậy tôi nói với quý vị điều này. Đi theo Chúa tu đó, phải tu. Nhưng mà cái tu của Chúa là phải tu, đầu tiên là tu gì? Tu lời nói của mình. Mà lời nói của mình xuất phát từ đâu? Từ ở trong tâm. Đọc với tôi: hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi trắng lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói ra sự tốt được? Ở trong lòng mà xấu thì không thể nào nói ra điều tốt được. Bởi vì do sự đầy dẫy ở trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ do nơi chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét người ta sẽ khai mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, và cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Quý vị, lời tự ý và ý tự tâm. Cho nên muốn lời của mình tốt, lời của mình phát ra điều thiện, thì tâm của mình phải tốt. Mà Kinh Thánh nói rằng tâm của mình là như thế nào? Tâm của mình không thể nào tốt được, tại vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tâm của chúng ta không thể nào tốt được, tâm chúng ta sinh ra trong tội lỗi, bản chất chúng ta là tội lỗi, Kinh Thánh nói như vậy. Cho nên tâm của mình tội lỗi thì mình sẽ phát ra tội lỗi. Quý vị, tim của tôi tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng bây giờ nếu tôi muốn phát ra lời tốt, lời lành, lời thiện, thì tim của tôi phải tốt. Như vậy tôi muốn phát ra lời lành, lời thiện, lời tốt, tôi phải làm gì? Tôi phải thay tim. Một con người bình thường không thể nào nói lời lành được, quý vị. Người ta làm điều tốt cho tôi nói lời lành, nhưng mà người ta làm điều xấu cho tôi sẽ nói lời gì? Lúc đó tôi sẽ nói lời gì? Tôi còn tiếp tục nói lời lành không? Người ta làm theo ý tôi sẽ nói lời tốt về người ta. Nhưng khi người ta làm tôi phật lòng không theo ý tôi, mà tôi tiếp tục mà vẫn đối xử tốt, nói lời tốt như thường, bây giờ tôi mới thật là thay tim rồi, có phải vậy không? Tôi mới thật sự được Chúa tái tạo lại trong đời sống của tôi. Chỉ có thay tim chúng ta mới có thể nói điều tốt được, phải không? Ở trong sách Ezechiel đoạn 36 câu 26: ta sẽ làm điều gì? Ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới ở trong các ngươi. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Quý vị, chúng ta có nản lòng không? Chúng ta biết lời nói quan trọng, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa lời nói trong ngày cuối cùng. Chúa sẽ phán xét mọi lời hư không mình nói ra, mình sẽ phải khai trình trở lại hết, lặp lại những lời đó trước mặt Chúa. Nhưng mà qua Đức Chúa Giêsu, Chúa làm gì? Qua Đức Chúa Giêsu, khi chúng ta tin nhận huyết của Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh, thì chuyện gì xảy ra? Những tội lỗi chúng ta được bôi xóa đi hết, phải không? Những lời nói hư không trong quá khứ bây giờ được làm gì? Lau sạch đi hết. Và Chúa ban thần mới trong lòng chúng ta, Chúa biến đổi lòng chúng ta, Chúa ban thần mới để chúng ta thốt ra điều tốt. Alo quý bạn chị em. Câu hỏi của tôi, tại sao có những người tin Chúa mà không thốt ra điều tốt được? Tại sao có những người tin Chúa mà không thốt ra điều tốt được? Không thốt ra lời thiện được? Why? Chưa tin đủ để được giải phẫu. Chưa để cho Chúa giải phẫu. Phải không? Để cho Chúa cắt bỏ cái tim nó đi, ban cái tim mới. Có phải vậy không? Để cho Chúa cắt bỏ tấm lòng cũ đi, bỏ tấm lòng cũ, ban tấm lòng mới. Chúng ta phải để cho Chúa. Quý vị đi vào giải phẫu, bác sĩ cho quý vị ngủ mê, bác sĩ muốn cắt gì cắt, phải không? Quý vị đâu có cưỡng được. Quý vị tin Chúa, quý vị cưỡng lại Chúa không cho Chúa cắt bỏ, phải không? Phải để cho Chúa cắt giải phẫu, bỏ cái tim tội ác đi, để ban một cái tấm lòng mới cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nói điều tốt được. Quý vị, tôi đã từng gặp những người trước khi tin Chúa chữ thề, nói tục, nói bậy, nói tiêu lầm, nói không giới hạn gì hết. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi, tôi đã từng gặp những người đó, sau khi tin Chúa rồi, lời nói biến đổi liền. Đức Thánh Linh hành động ở trong lòng, biến đổi liền. Chỉ khi nào chúng ta mở lòng ra để cho Chúa. Cho nên quý vị ở đây mà ai mà hay nói ác, nói độc, nói làm cho người ta đau lòng thôi, thì nên xin Chúa làm gì? Thay tim. Và để cho Chúa thay tim mình. Có một câu thánh nữa, đọc với tôi một câu thánh nữa, quý vị phải đọc câu này, không đọc thì không được. Thi Thiên đoạn 141, câu 3 đến câu 5, trang 738, quý vị có hết chưa? Về nhà phải giữ câu thánh này, lặp đi lặp lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Quý vị có bao giờ quý vị cầu nguyện với Chúa vậy không? Xin Chúa giữ miệng con và canh môi con, để đừng con gì. Xin chớ để làm con hướng về điều xấu xa, đặng làm việc ác với kẻ làm ác. Nguyện tôi không ăn vặt ngon của chúng. Nguyện người công bình đánh tôi ấy là ơn. Nguyện người sửa dạy tôi ấy là khác nào dầu ở trên đầu. Đầu tôi sẽ không từ chối. Vì dẫu trong khi chúng nó làm ác, tôi sẽ cứ cầu nguyện. Ở đây Kinh Thánh nói rằng, Chúa ơi, giữ cho miệng con, môi con và lòng của con. Lòng con không hướng về điều ác, thì miệng con và môi con sẽ không phát ra lời ác. Nếu lòng của con chứa đầy lời của Chúa, thì miệng con và môi con sẽ phát ra lời của Chúa, sẽ dây dựng. Mỗi lần đáng nói, nên nói, phải nói, thì nói những lời có ích cho người nghe. Có một thanh niên tên Johnny. Johnny là một thanh niên 19 tuổi. Johnny bị bệnh Down syndrome, tức là cái bệnh về di truyền và nói không được, phát triển chậm, người có tật ngọng, không nói được nhiều. Johnny làm việc ở trong một tiệm bán thực phẩm, grocery store. Và Johnny đứng ở tại cái quầy tính tiền. Khi người ta tính tiền, cái người tính tiền xong đó, thấy đồ ra, thì Johnny lấy những cái đồ người ta mua đó, bỏ vào trong bao, chất vào trong bao cho khách hàng. Anh học, anh nghe giảng, anh biết được sức mạnh của lời nói, ảnh hưởng của lời nói rất lớn ở trong lòng của người nghe. Nhưng mà anh không nói được những lời thốt ra được vì anh bị bệnh Down syndrome. Và anh biết được cái lời nói quan trọng. Anh muốn làm gì đó để giúp những người xung quanh. Cho nên anh về nói chuyện với ba mình. Ba con muốn làm điều đó, hãy cho con ngồi nói chuyện với nhau. Sau đó mới đi lên một cái giải pháp. Mỗi buổi tối, anh tìm những câu kinh thánh, tìm những cái câu nói mà gầy dựng, làm cho người ta lên tinh thần, làm cho người ta tốt đẹp hơn. Anh đánh vào trong máy computer. Anh đánh vào khoảng 300 câu. Rồi anh in ra.
Cứ mỗi tờ giấy anh in ra xong anh cắt ra, anh ngồi anh cắt ra. Anh cắt ra xong, anh ký tên ở trong mỗi cái câu Kinh Thánh, giống như quý vị lên ở trên cây mai đây, bông câu Kinh Thánh vậy, ký tên của anh trong đó. Rồi khi người ta, khách hàng đi tới mua đồ, mua thức ăn, người ta tính tiền xong, thảy qua, anh bỏ vào trong ba. Sau khi bỏ hết đồ ăn vào, anh bỏ một câu Kinh Thánh, một cái câu Kinh Thánh là một câu nói gây dựng, tốt đẹp, khuyến khích, anh bỏ vào ở trong cái bao ẩm thực phẩm của người ta. Rồi anh nói với lại cái người đó, tôi bỏ vào trong đó một điều đặc biệt cho ông, cho bà ngày hôm nay. Lúc nào mà rảnh, không có phải làm những người kế tiếp, anh giúp họ đem ra ngoài xe, chắc đồ vào ở trong xe. Rồi khi cái người đó đi về nhà, họ lấy thức ăn ra, họ bắt đầu họ đọc cái câu, lời nói hay mà Johnny làm. Cứ mỗi lần như vậy, cho đến một tháng sau, anh làm như vậy mỗi ngày cho đến một tháng sau, ông quản lý của cái tiệm siêu thực phẩm đó, cái supermarket đó, mới nói một điều diệu kỳ xảy ra. Tôi chưa bao giờ thấy ở trong tiệm của tôi hết. Ngày hôm đó ông đi ở trên, vào trong tiệm của đây, ông quan sát những người làm việc tính tiền. Ông thấy những cái hàng tính tiền, những người đứng bấm tính tiền đó, có những cái hàng chỉ có 1, 2 người, 3 người đứng ở mỗi hàng. Nhưng mà cái hàng mà anh Johnny đứng để mà bỏ đồ vào trong bao đó, người ta đứng sắp hàng, sắp luôn cho đến cuối cùng của cái tiệm, đi luôn ra tới đằng sau, người ta đứng sắp hàng đó. Ông quản lý ông thấy như vậy, ông đi vào trong cái hệ thống âm thanh của cái tiệm siêu thực phẩm đó, ông mới yêu cầu quý vị sắp hàng qua những hàng kia để quý vị không cần phải chờ lâu. Quý vị cái hàng này dài quá. Xong rồi ông đi ra ông coi, người ta vẫn tiếp tục đứng ở trong cái hàng của anh Johnny. Người ta vẫn vui vẻ, người ta tiếp tục đứng ở đó. Rồi người ta mới nói với ông, chúng tôi thà đứng ở đây để chúng tôi đợi, để chúng tôi nhận những cái lời tốt đẹp mà Johnny sẽ tặng cho chúng tôi, thay vì họ đi qua để tính tiền những cái hàng kia đi về cho sớm. Một người phụ nữ nói với lại ông quản lý, ông biết không, thường thường tôi đi chợ ở đây một tuần lễ tôi đi một lần để mua thức ăn, bây giờ đó mỗi ngày tôi đi một lần. Tôi đi vào đó tôi chỉ mua một món thôi, mục đích của tôi để làm gì? Để nhận những cái lời tốt lành, khuyến khích, gầy dựng mà Johnny đưa ra. Và ông quản lý nói rằng bây giờ cả cái siêu thị thực phẩm của tôi bây giờ bị thay đổi hết tất cả. Bây giờ những người bán bông, thay vì những cái bông mà gần hết hàng đó họ ném đi, họ thấy người ta đứng sắp hàng dài như vậy, họ lấy những cái bông đi ra họ gắn vào ở trong áo của, gài vào trong áo của những người lớn tuổi, những em bé. Rồi bây giờ người ta tới càng ngày càng đông ở trong cái tiệm đó. Quý vị, điều mà tôi mong ước xảy ra ở trong tất cả các hội thánh nơi mà tôi rao giảng là nếu chúng ta thật sự được thay đổi bởi quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ nói những lời tốt lành, gây dựng, hiệp một, khuyến khích. Và quý vị, khi chúng ta đối xử với nhau như vậy, tôi tin tưởng một điều, người ta sẽ kéo tới trong hội thánh vì những lời nói đó. Và tôi mong ước tất cả con cái Chúa sẽ nói những lời gây dựng đức tin, những lời mà làm cho người ta tìm được hy vọng tốt lành hơn ở trong Chúa. Cầu Chúa ban ơn cho quý bà chị em.
Ôi cao sâu thay lời con đã nghe, hồi ngồi dưới bóng chân Giê-xu, nơi thân yêu thanh tịnh cao quý thay, cầu nguyện Chúa giúp con mỗi ngày. Nếu cứ ngồi hầu dưới bóng Giê-xu hằng ngày đắm đuối trong tình yêu, dưới bóng hầu tàn trước mắt con rồi, nhờ tình Chúa cứu cho trọn đời. Nơi dư dật kẻ hâm hiu, là ngồi dưới bóng chân Giê-xu, nơi ban cho thân tàn còn nghĩ yên và hàng chút hết bao yêu phiền. Nếu cứ ngồi hầu dưới bóng Giê-xu, nguyện cầu thốn thức trong tình yêu, ăn sẽ hằng được phước Chúa không bờ, là nguồn phước chẳng phải bao giờ. Giê-xu cầu xin thiết tha, nguyện cầu Chúa đỗ ơn Ngài ra. Giê-xu ơi xin đừng xa mãi mây, hầu lòng thoáng ngắm dung quang Ngài. Quyên chi hằng ngày nơi gót Giê-xu, được lòng chi giống như Ngài luôn. Chúa Ngài là đấng thánh cân bình, được ngồi dưới bóng con thỏa tình. Cứu Chúa Ngài là đấng thánh cân bình, được ngồi dưới bóng con thỏa tình. Cứu Chúa Ngài là đấng thánh cân bình, được ngồi dưới bóng con thỏa tình.
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con ở trên trời. Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của chúng con dâng lên cho Chúa. Xin Chúa thực hiện điều này để chúng con trở thành nguồn phước, để mâu miệng chúng con chỉ ngợi khen Chúa. Mâu miệng của chúng con là dòng suối nước ngọt. Mâu miệng của chúng con sẽ ra những trái cây ngọt để làm sáng danh Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa biến đổi chúng con bởi quyền năng, bởi thần quyền của Ngài, bởi huyết của Ngài trên thập tự giá lao sạch tội của chúng con, và bởi thần của Ngài để biến đổi, ban cho chúng con làm mới. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Amen.
An bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.